This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM hòa tính. Chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thanh ngữ, Tục ngữ và Ca dao sau đây. Hàng ngày chúng ta cứ góp nhặt, chúng ta ôn lại những cái câu thành ngữ, tục ngữ, những câu ca dao cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho chúng ta trong việc mà chúng ta trao dồi thêm Việt ngữ. Vấn đề chú giải cũng như là trình bày tường tận về những cái câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam chẳng những giúp cho chúng ta mà phải gọi là giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn cũng như là đầy đủ hơn, mà còn giúp cho chúng ta trao dồi kiến thức về cái kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn chương hay hoặc là cái giá trị sử dụng của nó. Và có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hay hoặc cái ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn nó khác xa với cách hiểu cũng như là cái cách sử dụng hiện tại. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu, chúng ta cùng đến với chương trình Thanh ngữ, Tục ngữ, Ca dao sau đây. Vâng, câu đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, mũi đốt chân voi. Thưa quý vị, mũi đốt chân voi ha. Cái nghĩa bóng của câu này đó, tức là không có ăn thua, không có tác dụng gì, tốn công vô ích thôi. Ta kêu là mũi đốt chân voi. Và ngoài ra cũng còn có một cái câu là như mũi đốt chân voi, như mũi đốt cột đình hay hoặc là mũi đốt sóng trâu. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như sau: ngày xưa ông trời cũng sinh ra cái loài muỗi. Lúc đầu á thì chúng cũng như là cái loài ruồi thôi, chỉ hút lấy những cái chất uế tạp nơi nọ nơi kia để mà sống thôi. Cái loài muỗi tập trung lại sống đông đúc ở cái nơi bụi cây. Thế rồi một hôm chẳng biết từ đâu có một cái con voi nghênh ngang đi tới. Con voi to lớn chẳng để ý tới cái lũ muỗi li ti vo ve cạnh mình. Đuôi của nó cứ quật từ bên nọ sang bên kia, làm cho họ hàng nhà muỗi chết. Trời ơi, không sao mà kể xiết được. Loài muỗi mới bàn với nhau rằng là: ê, cái thằng này nó hại ta thế này nè, không lẽ ta cứ chịu để như vậy được hay chăng? Xong lại nghĩ nó to như vậy rồi, ta cũng không làm gì được, thì phải có anh hùng tự hữu, anh hùng trị chứ, phải không? Thế là loài muỗi đem đơn đến sư tử để mà kiện. Sư tử vốn là cái gì thưa quý vị, lúc bấy giờ là vốn là chúa sơn lâm đó, nhưng mà thấy con voi to lớn quá nên cũng sợ, không có dám đương đầu với con voi, mới bèn mách với ông trời. Ông trời bảo: thì ta sinh ra mỗi loài mỗi phận thôi, tự kiềm chế nhau mà sống rồi hả? Loài muỗi có cái vòi khác nào như là cái mũi kim á, sao mà không bảo nhau mà đốt cho con voi nó sợ đi đó. Thì thưa quý vị, sư tử mới đem lời của nhà trời về nói với loài muỗi. Loài muỗi nghe xong thì nghĩ ra: con nọ nhìn con kia thì quả thấy con nào con nấy có cái vòi như là cái mũi kim châm vậy đó. Thì mới dương dương tự đắc mà nói rằng: quả là cái loài muỗi ta có cái thanh gươm lợi hại gì nha, ấy vậy mà giờ đây mới tỏ nha, nay thì con voi kia phải đền mạng thôi. Sau đó thì họ nhà muỗi mới dương dương tự đắc bay ra phải cả nhiều vô kể luôn, bu lấy chân voi. Đó, chúng ra sức mà đốt chích vô trong cái chân voi, hồng hút hết máu, làm cho con voi phải quỵ xuống đó. Nhưng mà con voi nọ chẳng thèm để ý đến cái việc đó đâu, nó thông dong nó vứt bụi chuối ăn hết lá, lại đạp đổ cả cây. Rồi lũ muỗi đốt vào chân voi như vậy, đốt vào cái da voi như vậy thì nó lại dày đi, mà vòi muỗi thì nó có bé tí tẹo tèo teo thì làm sao mà đâm vòi vào được, phải không thưa quý vị? Và muỗi già muỗi bé này nọ đều bị gãy cái vòi ở trơn á. Lại thêm cái đuôi con voi nó phật đi, nó phập lại bên này bên kia, làm cho họ hàng nhà muỗi trời ơi gục đổ không biết bao nhiêu, vô kể luôn thưa quý vị. Muỗi gục đổ chết nhiều quá thì mới lại kiện đến sư tử. Sư tử biết chuyện thì mới bảo: đồ nhà muỗi chúng mày mà đốt chân voi thì nhầm nhò gì đó, khác gì chúng mày đi đốt cái cột đình ha? Như tao đây còn phải chịu nó, huống hồ gì chúng bay hả? Thôi liệu mà lo lấy thân phận mình đi hả, từ nay chớ có kiện cáo gì nữa, nghe chưa? Thưa quý vị, con muỗi loài côn trùng nhỏ bé yếu ớt, dùng cái vòi để mà đốt chân voi. À, voi thì là một con vật to lớn, da dày như vậy. Đó là một cái hình ảnh tương phản. Người ta cũng vậy, thưa quý vị, làm một cái việc mà không ngang tài, ngang sức thì không thể nào mà làm được. Cứ cố tình thì cũng chỉ uổng công vô ích, giống như là con muỗi đốt chân voi trong cái câu thành ngữ đầu tiên, muỗi đốt chân voi, hồi tính gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Một câu thanh ngữ tục ngữ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị có cái tên là đười ươi giữ ống. Thưa quý vị, đười ươi giữ ống, khi mà có người nào mà khờ dại mà bị mắc lừa mà phải làm một cái việc mà vô ích thì người ta hay ví với đười ươi giữ ống đó. Thưa quý vị, theo như các tài liệu khoa học về cái sinh vật thì con đười ươi, vượn người và con người là ba cái dòng họ cùng một thủy tổ là vượn rừng rậm, có tên khoa học là Rheopithecus Rheopithecus. Thưa quý vị, đười ươi là một cái loài khỉ lớn, lông nó màu nâu rất là dài, mặt râu ria xồm xoàm, nó không có cái đuôi, hình dạng nó cũng gần giống như con người đó. Con đực á, thì có thể nó cao tới 1m8, con cái thì nó nhỏ hơn. Và thưa quý vị, đười ươi là một trong bốn cái loài khỉ dạng người hiếm và rất là quý trên thế giới. Hiện nay thì còn nhiều ở các đảo như đảo Borneo hay hoặc là ở ngoài Sumatra của đất nước Indonesia. Ở rừng rậm ở nước ta vào thời xưa, thiệt là xưa thì cũng có đười ươi. Thưa quý vị, đười ươi có một cái đôi cánh tay rất là khỏe. Nó thường dùng tay của nó để kiếm ăn. Đó, đười ươi là một cái loài khỉ độc. Nó có thể nó bắt và nó ăn thịt người. Đó. Nếu mà không đề phòng cẩn thận nha thưa quý vị, khi mà bắt được cái con mồi á thì con đười ươi thường sung sướng ngửa mặt lên trời cười một cách hả hê tít cả mắt và chờ cho đến khi mặt trời lặn á thì nó mới ăn thịt con mồi. Thưa quý vị, cứ cười hoài, nhìn ngước lên trời nhưng mà cười hoài thôi thưa quý vị. Thưa quý vị, nắm được cái điểm yếu đó, khi mà đi rừng á thì người ta thường phòng đười ươi bằng cách là xỏ tay vào hai cái ống tre, để mà ngộ nhỡ mà đười ươi mà có bắt được á thì người ta rút tay ra mà chạy thoát. Con đười ươi nó ngu ngốc thì nó cứ giữ hai cái ống đó và nó cứ ngửa mặt lên trời, nó cười cho đến tận tối luôn. Và từ cái thực tế này mà cái câu đười ươi giữ ống thường được dùng để so sánh với những kẻ mà khờ dại, những kẻ ngu ngốc hay hoặc là bị mắc lừa. Thanh ngữ này không nhằm so sánh một cái hành động cụ thể nào, mà nó thường nó chỉ so sánh một cái đối tượng, một cái bản chất cụ thể của con người trong cái câu được mang tên là đười ươi giữ ống. Thưa quý vị, một câu thanh ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị có tên là đẹp như tiên. Thưa quý vị, đẹp như tiên. tiên là một nhân vật tưởng tượng trong các truyện thần thoại rất là đẹp. Thưa quý vị, có phép màu nhiệm đó. Tiên thì có tiên ông, tiên bà đó, nhưng mà khi mà ví với cái đẹp đó, thì thường thì người ta nói đến các cô tiên, phải không thưa quý vị? Còn cái nghĩa bóng á là để nói về một cái vẻ đẹp lý tưởng lộng lẫy của người con gái. Nó còn có những cái câu tương tự như là đẹp như kiều, đẹp như người trong tranh, đẹp như là tây thi, đẹp như là tiên giáng trần, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như sau ở cái đất non Bồng hay còn gọi là Bồng Lai á thưa quý vị. Một trong ba cái quả núi ở biển có cái hình bầu rượu, nơi ấy thì có rất là nhiều những cái cô tiên lắm. Mỗi cô đều xinh đẹp một vẻ, mỗi cô đẹp một vẻ thưa quý vị. Đó, các nàng tiên ngày ngày ăn mặc mặc áo mây trắng ngà lướt thước bay đi bay lại để trảy hội Long Vương. Đó, nàng nào cũng cầm một cái bầu đi theo để mà khi trảy hội đó thì không quên múc đầy bầu nước đem về tưới cho vườn đào xanh tốt. Thì hồi ấy con trai Long Vương cũng đã trưởng thành thì chàng có sức khỏe vượt muôn trùng đại dương luôn. Một hôm thì đi dạo thủy cung gần đảo Non Bồng, bỗng nhìn thấy mấy cô tiên này đang tắm. Các cô tiên cười đùa thỏa thích thì con trai của Long Vương lòng dạ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mới men theo bờ động để mà đến ngắm. Đó, chàng mãi ngắm nghía những người đẹp mới lỡ đạp phải vào cái hòn đá và rơi xuống nước. Cái tõm đó thấy động, những cô tiên nhanh chóng thu vén quần áo, xách vội bình nước bay về nơi ở. Đó, chàng con trai Long Vương trở về ngẩn ngẩn ngơ ngơ, và từ bấy giờ mới sinh ra tương tư. Đó, vua cha cho đi khắp vùng để mà tìm cho được người con gái đẹp kết hôn với chàng trai, nhưng mà người con gái nào đến thì chàng cũng không ưng thuận, lắc đầu ngoài ngoại. Chàng chỉ cầu thẩn: trời ơi, cha đi tìm nàng tiên về đây cho con nha cha, chẳng có ai đẹp hơn các nàng tiên mà con đã nhìn thấy đâu. Thưa quý vị, vua cha nhờ thần cá chép mới bay lên núi Thiên Bồng để mà dặm hỏi. Đó, đến nơi thì thần cá chép thấy một bầy tiên lộng lẫy kiều diễm, chẳng biết chọn ai mà dặm hỏi, mới đành đứng xa mà ngắm mãi thì thần cá chép dần dần biến thành một cái hòn núi nhỏ luôn, biệt tâm không trở lại Long Dương nữa. Thưa quý vị, chàng trai si tình thấy thần cá chép đi mãi mà không trở về mới nóng lòng lên mặt nước đến cái núi Thiên Bồng đó để mà tìm nàng tiên. Rồi cũng lại như lần trước thôi, chàng ngắm mãi rồi cũng tương tư, lâu ngày cũng hóa thân thành một cái quả núi, rồi không bao giờ trở về với Long Vương nữa. Thưa quý vị, núi Thiên Bồng trước đây có một quả, giờ lại thêm có thần cá chép, lại có chàng trai con của vua Thủy Tề, biến thành hai quả núi nhỏ nữa, chụm đầu vào nhau hướng về cái quả núi lớn, như là đang nhìn các nàng tiên kiêu sa kiều diễm. Và từ đó núi Thiên Bồng còn gọi là Bồng Lai, có ba đỉnh là vậy. Thưa quý vị, nơi này ngày ngày tháng tháng vẫn có những cái nàng tiên kiều diễm lộng lẫy đến để mà tắm. Người ta đồn rằng chẳng có gì đẹp bằng là các nàng tiên sa, ai qua đây đều có thể nhìn á, thì chỉ nên nhìn thoáng qua, chớ có mà đắm đuối mà hóa thành đá chẳng có ngày trở về đó nghe. Vâng, kính thưa quý vị, rồi một câu thành ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo xin được hầu gửi đến cho quý vị có tên là môi hở răng lạnh. Thưa quý vị, thì cái môi và cái răng á, là hai cái bộ phận của cơ thể gắn liền với nhau. Môi và răng, thưa quý vị, có liên quan với nhau rất là nhiều. Hành động của người này có ảnh hưởng đến người khác. Ý nói là anh em tình nghĩa ruột già, nghĩa tình đồng bào một nước, nên che chở đùm bọc lấy nhau. Rồi lại còn có một cái câu là máu chảy ruột mềm, nó hay hoặc là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thưa quý vị, đó, có một câu chuyện kể là một hôm hàm răng mắng nhiếc cái môi rằng là: ơi ngươi suốt ngày cứ ngậm miệng ăn tiền, nhưng mà hễ mà có miếng ăn gì được là ngươi cứ trực sẵn thừa cơ mở miệng ra là đớp trước thôi, còn ta suốt ngày phải nhai nhai đến mỏi cả hàm luôn nè. Cái môi tức giận mới bảo: ê, ta xin trước, ta che chở cho mi, mi xin sau, chỉ có cái việc nhai của ngon vật lạ mi dùng cả thôi, còn tị nổi cái gì nữa. Hàm răng nghe như vậy thì cãi: ta suốt ngày ta ở trong, ta bị ngươi che lấp cả, chỉ còn có vui cười ngươi mới mở miệng ra, thành thử ra ai người ta cũng biết được răng ta đen hay răng ta trắng. Cái mùi giận quá mới bảo: mi có thích ta suốt ngày mở miệng ra cho người ta nhìn thấy mi không? Được, ta sẽ cho chiều ý mi ngang. Và thưa quý vị, từ đấy thì cái môi cứ cong 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 lên, hở ra mà cười suốt ngày đó. Mùa đông gió lạnh cái môi lại càng cong lên, nó ngày ngày nó buôn chuyện với mọi người mà, nói nhiều quá nói cong miệng luôn. Thưa quý vị, đó, chỉ chờ đến như vậy thôi, cô gió lợi dụng lúc môi cong lên hở hoắt mới liền chui vào trong mồm. Hàm răng bị gió rét làm tê buốt cả chân răng, lúc ấy nó mới kêu lên: chị môi ơi, chị môi, ngậm miệng lại đi, cứ thế này thì răng tôi lạnh lắm nha. Người ta đã biết cái quy luật của đời thì cũng biết thêm cái thân phận của mình, hiềm tị nhau biết đâu lại mang cái vạ vào mình. Ở đời anh em, cha mẹ, bạn bè, làng xóm, rộng ra là đồng bào, phải biết yêu thương đùm bọc nhau. Môi với răng gắn với nhau như câu, như là anh em ruột thịt, nên có cái câu là như môi với răng là vậy. Thưa quý vị, câu ca dao thành ngữ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay Hoàng Tính sẽ được hầu gửi đến cho quý vị có một cái tên cũng rất là hay. Thưa quý vị, rồng đến nhà tôm, chắc có lẽ là quý vị cũng nghe đâu đó về cái rồng đến nhà tôm rồi phải không thưa quý vị. Thì con rồng là một cái con vật huyền thoại được dân gian tôn thờ, từ cá chép hóa thành ra. Trước kia thì rồng cùng sinh sống ở dưới nước với tôm đó, À, câu này hàm ý là cái người mà cao quý đến thăm cái kẻ thấp hèn, lời nói nhún nhường của chủ nhà với khách, hay hoặc là còn có cái câu là sàn hoang được thấy rồng lượn. Thưa quý vị, đó thì có một câu chuyện kể để mà minh chứng cho rồng đến nhà tôm như sao. Thưa quý vị, ngày xưa con tôm nghe con cá chép có tài mới bèn đến làm bạn. Kỳ ấy thủy thần mới mở khoa thi, tôm cũng theo cá chép tấp tễnh đi thi. Đó, tôm biết mình tài mọn cho nên mưu gian với cá để mà giúp sức. Cá mới bảo tôm: ê, được rồi, thế mà khi nào mà tôi nhảy lên á thì anh có việc anh ngậm chặt lấy cái đuôi của tôi thì tự khắc anh cũng sẽ nhảy lên được, nghe chưa. Rồi thưa quý vị, cái lúc thi á, thì tôm mới làm theo lời của con cá chép dặn. Nhưng mà chẳng may á, thủy thần xét ra biết á, đó là cái vấn đề gian xảo, đạp tôm một cái ngã từ ở trên xuống còng cả cái lưng lại. Chỉ có mỗi mình con cá chép là thi đậu và được liệt vào cái hàng gọi là hóa rồng thôi. Và sau đó thì tôm đành ôm phận của mình để mà trở về chốn cũ. Ngày qua tháng lại thì cá đã hóa rồng rồi, nhưng mà vẫn nhớ tình cũ nghĩa xưa. Đó, rồi một hôm nó hạ cố nó xuống chơi nhà tôm. Đó, xuống nhà tôm để mà nó chơi, thưa quý vị. Đó, được rồng đến chơi nhà thì tôm rất là lấy làm vinh hạnh lắm, mới bèn bài tiệc rượu chè vui thú. Đó, hứng lên tôm ngâm một cái bài thơ, con tôm nó mới ngâm một cái bài thơ rằng: rồng một bến mà tôm một bến, đã từ lâu tôm thấy rồng đến, mừng vui khôn kể bạn đến nhà, trước sau gì ta vẫn là ta. Đó, thì anh mới ngâm bài thơ vậy. Anh tôm ngâm bài thơ như vậy, tôm thú vị rồi về cái bài thơ này lắm, cứ ngâm đi ngâm lại rồi bắt rồng hỏa lại. Con rồng cũng từ tốn nói rằng là lâu nay bận làm mưa làm gió cho nên ít có điều kiện để mà thăm nhau, mà cũng chẳng có nghiền văn chương cho mấy. Rồi rồng cũng đồng ý: à thì thôi, thì bác đã bảo như vậy thì tôi nào dám chối đâu, xin đọc để bác nghe nha, đừng chê rồng này là được rồi. Rồng mới đọc: rồng ở trời cao tôm ở bến, vì tình nghĩa cũ rồng dẫn đến, danh danh lợi lợi chuyện bán mua, gắn bó rồng tôm giữ tình xưa. Tôm sướng lắm, cứ dẫn rầu lên. Đó, lúc này rồng mới cáo từ đi. Tôm tiếc cái cuộc hàn huyên, mới tiếu thắt lên rằng mà nói: ê, xin bác hãy lưu lại, mấy khi rồng đến nhà tôm, mấy khi tôm được gặp rồng chứ hả. Thưa quý vị, rồng là đến một cái địa vị cao sang rồi. Đó, nhưng mà vẫn khiêm tốn, vẫn nghĩ đến cái tình xưa, tìm thăm bạn cũ. Tôm được bạn cũ đến thăm thì vui vẻ, không tỏ ra một cái mặt cảm tự ti gì cả. Ấy là một cái lối ứng xử văn hóa mang đậm cái tình người. Tuy vậy vẫn có kẻ lên đến địa vị cao sang rồi thì quên đi bạn cũ, ngại tiếp xúc với bạn cũ. Còn cái kẻ hèn kém thì tự ti, điều đó thật là trái với đạo lý, phải không thưa quý vị? Một câu ca dao thành ngữ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Tiến sẽ được hầu chuyện gửi đến cho quý vị: gà đẻ cục tác. Gà đẻ cục tác thưa quý vị. Gà mái đẻ xong nhảy ổ xuống, bao giờ cũng kêu lên mấy tiếng. Nếu mà quý vị ở nhà quê hay hoặc là quý vị có mấy cái farm mà có mấy gà đẻ thì quý vị thấy gà mái mà nó đẻ xong nó nhảy ổ ở cỡ nó nhảy ở cái ổ của nó xuống, nó bao giờ nó cũng kêu mấy tiếng cục tác ầm lên ở trên, phải không thưa quý vị. người ta thường dùng cái câu này để nói về cái việc chính mình làm lỗi đó, mà lại mình rêu rao mình đòi bắt kẻ làm lỗi, thưa quý vị. Chính mình làm điều xấu mà là mình lại lớn tiếng mình chê trách cái kẻ mà làm điều xấu. Ý nghĩa của câu này cũng gần giống như cái ý nghĩa của câu vừa ăn cướp vừa la làng á, thưa quý vị, trong gà đẻ cục tác. Cũng con gà, thưa quý vị, cái này là gà què ăn quẩn cối xay, thưa quý vị. Người ta thường dùng câu này để nói cái người mà chỉ có cái thói bóc lột bòn rút của cải của cái người ở trong làng, trong họ hay hoặc là trong nhà, ví như là con gà què không đi ăn, không đi kiếm ăn ở nơi xa được, người ta kêu là gà què ăn quẩn cối xay, thưa quý vị. Gái có con như bồ hòn có rễ, gái có con như bồ hòn có rễ, thưa quý vị. Người đàn bà lấy chồng mà có con thì cái địa vị chắc chắn như là một cái cây bồ hòn có rễ ăn sâu xuống dưới đất. Trái lại, không có con thì bấp bênh không có chắc vào đâu được, cho nên mới có câu là gái không con như bè nghễ trôi sông. Bè nghễ tức là cái đám nghễ mọc lờ đờ ở mặt nước, liền vào nhau thành một cái đám như là cái bè. Bè nghễ không có dính líu vào đâu cho chắc chắn, hay gặp gió to là lềnh bềnh trôi đi, thưa quý vị. cũng một cái gái tha khác thưa quý vị, nhưng mà là gái có công chồng chẳng phụ thưa quý vị. Những cái câu này câu xưa ha thưa quý vị ha, gái có công chồng chẳng phụ, ý nói rằng là hễ mà người vợ mà làm nên một cái công chuyện ở trong gia đình thì người chồng không bao giờ mà phụ công cả. Người ta thường dùng cái câu này để nói mình làm được việc gì thì người trên tự khắc sẽ khen thưởng thôi. Có ý khuyên người ta là trước hết nên gắng làm những cái việc làm đi, rồi tự khắc thì người ta sẽ biết đến cái công lao của mình thôi. Rồi tiếp theo trong chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao ngày hôm nay xin được hầu gửi đến cho quý vị mang tên là gánh vàng đi đổ sông Ngô thưa quý vị. Gánh vàng là đi gánh của cải đi đó, người ta kêu là gánh vàng. Còn sông Ngô là sông ở bên nước Ngô, tức là nước Tàu đó. Gánh vàng đi đổ sông Ngô nghĩa đen tức là gánh của cải đi đổ xuống sông bên Tàu, nghĩa bóng đó là đem tiền bạc làm giàu cho người ngoại quốc. Đã ý câu này khuyên người ta không nên dùng hàng hóa nước ngoài để tiền bạc của cải khỏi lọt ra ngoại quốc. Sở dĩ có câu tục ngữ này là vì ngày xưa cha ông ta thích dùng đồ Tàu, tức là đồ Ngô á, bất luận cái gì cũng phải mua cho được những cái đồ Tàu mới chịu. Thành ra tiền của dốc vào túi của người Tàu tất cả, để tiền bạc lọt cả vào túi người Tàu. Như vậy có khác gì gánh vàng đi đổ sông Ngô đâu. Quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao. Một câu thành ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo có tên là gạo đổ bóc chẳng đầy thân thưa quý vị. Gạo đổ bóc chẳng đầy thân thưa quý vị, một thân tức là một đấu hoặc là một cái bơ thưa quý vị, đơn vị đo lường đấy. Gạo đã đánh đổ xuống đất bốc lên thế nào thì cũng không có đầy được cái thân, bởi vì còn có cái hộp nó rơi vãi, nó mất mát thưa quý vị. Cái nghĩa bóng của cái câu gạo đổ bốc chẳng đầy thân có ý là nói là cái việc mà đã lỡ ra chữa lại đến thế nào thì nó cũng không nó tốt đẹp được y nguyên như trước được. Người ta kêu là gạo đổ bốc chẳng đầy thân thưa quý vị. Một câu tiếp theo gần đất xa trời thưa quý vị. Gần đất xa trời thưa quý vị, gần đất xa trời ý nói là cái người mà ốm nặng sắp chết, chết thì chôn xuống đất, cho nên bệnh nguy sắp chết hay còn gọi là gần đất đó, thưa quý vị. Xa trời tức là xa cái khoảng khí trời, tức là cái cõi nhân gian, và cũng có nghĩa là sắp chết, ta kêu là gần đất xa trời là vậy thưa quý vị. Một cái gần nữa tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay xin được hầu gửi đến cho quý vị có tên là gần lửa rác mặt thưa quý vị. Gần lửa rác mặt, ngồi gần cái đống lửa thì nó nóng, nó rát cái mặt mình lắm. Cái nghĩa bóng là ở gần cái người trên thì lúc nào cũng phải giữ gìn, nó không được phóng túng tự do. Câu này bộc lộ một cái tâm lý của kẻ thích phóng túng, sợ kỷ luật quy củ. Người ta kêu gần lửa rát mặt quá. Một câu thành ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo, gậy đám đánh đám thưa quý vị. Gậy đám đánh đám, đám ở đây tức là đám đánh nhau thưa quý vị. Gậy đám là một cái cây gậy lượm được ở trong cái đám đánh nhau. Gậy đám đánh đám là lấy cái gậy lượm được ở trong cái đám đánh nhau dùng để đánh ngay ở trong cái đám đánh nhau đó. Nghĩa bóng của câu này á có nhiều cái nghĩa bóng thưa quý vị, tức là dùng tiền của người khác để mà làm lợi cho mình, người ta cũng kêu là gậy đám đánh đám, hay hoặc là dùng tiền kiếm được bằng cái cách ám muội để mà chài chọt, để mà che đậy cái việc ám muội của mình đã làm, ta cũng kêu gậy đám đánh đám, hay hoặc là dùng ngay cái số tiền đã lấy của người ta để lo cái việc chống lại hay hoặc là kiện cáo đánh đổ người ta, người ta cũng kêu là gậy đám đánh đám đó thưa quý vị. Rồi một câu tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, gậy ông đập lưng ông phải không thưa quý vị? Quý vị cũng thường cũng nghe nói đến gậy ông đập lưng ông thì thưa quý vị, cái ý là gì? Chính cái cây gậy của mình dùng để đánh người lại đánh ngay vào cái lưng mình. Thì thưa quý vị, người ta thường mượn cái câu này để nói rằng là chính cái luật pháp mà mình đặt ra lại trừng phạt mình, hay hoặc là chính cái công việc mình khởi xướng ra lại hại đến cái quyền lợi của mình, hay hoặc là chính cái sức mạnh do mình gây ra lại đánh lại mình, hay hoặc là chính cái việc làm mà cái việc mà mình làm á để mà định hại cái khác thì nó lại làm hại ngay chính mình, ta kêu là gậy ông đập lưng ông là vậy thưa quý vị. một cái gãy tiếp theo. Cái gãy này để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao. Gãy vong phá nhà gạch, thưa quý vị, gãy vong phá nhà gạch. Gãy vong là một cái gãy làm bằng gỗ vong đó, một cái thứ gỗ rất là nhẹ, rất là mềm, là một cái thứ gãy yếu nhất. Gãy vong phá nhà gạch là dùng cái cây gãy yếu nhất để mà phá một cái nhà gạch. Nhà gạch là một cái nhà rất là kiên cố nhất. Mai mà phá được thì lợi to, nhược bằng mà không phá được thì cũng chỉ thiệt có cái cây gãy vong thôi. Cái câu này ý nói là dùng sức ít mà mai ra được việc to, bỏ vốn không bao nhiêu mà mai thì sẽ lại lớn, trong cái câu gãy vong phá nhà gạch, thưa quý vị. Với câu thành ngữ tục ngữ ca dao, gãy vong phá nhà gạch cũng đã kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao do Hoàng Tính sưu tầm để theo dõi. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao lần sau.